Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina. Trước hết, Pháp Hòa xin chúc mừng năm mới đại chúng dương lịch 2011. Chúc tất cả quý vị năm mới này được an vui. Và năm nay thì hôm nay Pháp Hòa về lại thăm quý vị nhân dịp lễ Phật thành đạo. Hồi chiều này thì ra phi trường, ở phi trường delay hết nửa tiếng, lý do là ở bên Edmonton đang có bão tuyết. Hồi sáng này mà tuyết lên tới 20 cm, ngay trước cửa chùa, bên hông chùa là tuyết không, rất là nhiều xe không có ra được. Nhưng mà cũng may, Pháp Hòa cũng đã ra phi trường được. Chứ hồi trưa định là chắc không có ai dám đi đó, thì mình phải đi bằng taxi. Nhưng mà có một em có chiếc xe, em mới thay bánh mùa đông. Ở cái xứ lạnh đó thì nó hơi cực. Mùa hè thì mình phải thay bánh mùa hè, mùa đông thì phải thay bánh mùa đông, bánh xe mùa đông mới có thể đi được. Hôm nay về thăm đại chúng tối hôm nay. Quý vị có khỏe không? Dạ. Dạ. Pháp Hòa cũng được. Tối hôm nay chúng ta bắt đầu nói về một cái bài giáo lý. Hôm nay mình sẽ học về giáo lý của 12 nhân duyên. Đây là một cái giáo lý rất là căn bản mà rất là quan trọng ở trong Phật giáo. Cái giáo lý này được Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni đó, ngài đã giác ngộ, ngài đã thâm hiểu ngay khi mà ngồi thiền 49 ngày ở gốc cây Bồ Đề. Và chúng ta thường gọi là ngài giác ngộ thành Phật. Vậy thì chúng ta mới hỏi rằng ngài giác ngộ là ngài giác cái gì? Ngài ngồi thiền đó, ngài suy tư cái gì mà để ngài gọi là giác ngộ mà thành Phật? Thì khi mà ngài ngồi thiền như vậy đó, ngài đã tư duy và ngài đã khám phá ra 12 cái duyên này. Và ngài đã, khi mà hiểu được cái duyên này rồi đó, mình thấy được cái này rồi, nói chung là nói thẳng ra là ngài thấy được cái nhân duyên của các pháp. Thì khi mà mình hiểu được cái nhân duyên của các pháp rồi á, thì tâm của mình nó tự tại, nó giải thoát, nó an nhàn, nó không có bị, nó không có còn đau khổ nữa. Cái này người ta gọi là nhân duyên. Có khi thì người ta gọi là duyên khởi. Giáo lý của duyên khởi. Duyên khởi là sao? Duyên khởi có nghĩa là cái sinh khởi của mỗi một vật, một việc đó, nó liên hệ tới những cái khác. Cái này có thì cái kia nó có. Cái này không thì cái kia nó không. Cái đó gọi là duyên khởi. Còn cái tên của cái duyên khởi này, nó còn có một tên đó là nhân duyên. Cái này nó là nhân để nó có cái duyên, nó tạo ra cái quả này. Nhưng mà cái này nó cũng là cái nhân để cái kia nó có mặt. Thí dụ như giờ mình nói là hạt cam là cái nhân để rồi nó sẽ ra trái cam. Nhưng mà ở trong trái cam nó có hạt cam để nó có thể nó sinh ra trái cam nữa. Cái giáo lý nhân duyên của nhà Phật là vậy. Không có cái gì nó có thể nó có mặt một mình đó. Cái gì nó cũng phải do cái duyên. Thí dụ bây giờ ở mình là cái hạt gieo xuống, cái hạt nó mới là một nhân thôi. Rồi đất, rồi nó phải duyên với gì nữa? Nó phải duyên nước, duyên với ánh sáng mặt trời, duyên với nhiều thứ khác để cái cây nó có mặt. Thì tự thân cái hạt nó không có thể lên lên mầm có hoa có trái được. Cho nên trong nhà Phật dùng cái từ là nhân duyên. Thí dụ hôm nay đó, không, mọi việc mình sắp xếp rồi, nhưng mà nếu mà chỉ cần thiếu một cái duyên thôi, đó là tuyết quá máy bay không cất cánh được, thiếu nhân thôi, thiếu một duyên thôi, thì cái sự có mặt của Pháp Hòa nó cũng không có thể thực hiện được. Vì vậy mà cái bài học này thường thường ở trong nhà Phật thường gọi là đây là cái giáo lý căn bản. Nhưng mà nói căn bản chứ rất là sâu. Mà mình không để tâm mình học á, mà nghe đó, thì mình không có hiểu hết. Cái giáo lý này có hai tên ha. Có khi gọi là nhân duyên, có khi gọi là duyên khởi. Duyên khởi tức là cái sự sinh khởi của một pháp này tùy thuộc vào cái điều kiện hay là cái yếu tố trước. Thì gọi là duyên khởi. Cái này nó là một cái nó, mỗi một cái sự việc ấy, nó là một cái khởi sáng cho cái kia, cho gọi là duyên khởi. Thí dụ như ngày xưa mà ở đây mà không có những vị mà tị nạn qua đây trước ấy, rồi có cái tâm muốn lập chùa, rồi cái người mỗi rồi cái đi do tình cờ tâm tình với vị khác, vị khác nghe cũng đúng cái ý của mình, cái từ đó những cái duyên khác nó khởi lên. Tại vì mỗi người là một pháp, mỗi người là một cái tâm ý, rồi nó duyên với nhau và nó khởi lên cái sự việc, và chúng ta đi tới cái chuyện là chúng ta tạo dựng được cái ngôi chùa vậy đó. Thì đây là cái điều mà Đức Phật đã khám phá ở dưới gốc cây Bồ Đề khi mà Ngài ngồi thiền 7 tuần lễ. Thì thường thường các cái giáo lý này người ta gọi là 12 nhân duyên. Nói theo danh từ Hán Việt là thập nhị nhân duyên. Và ngày xưa các vị luận sư trong Phật giáo hay đề cái sứ thấy thuyết này ra theo cái thứ tự hàng dọc để mà giải thích lý do luân hồi của con người. Con người mình nó cứ vòng vòng luân hồi sanh tử là bởi vì chúng ta có những cái duyên nó chằng chịt, là do vô minh, rồi do từ vô minh cho nên nó đi tới cái hành, hành nó sanh ra thức, thí dụ vậy đó. Thì cái đó giáo lý đó gọi là giáo lý hàng dọc, giải thích như vậy gọi là giải thích kiểu hàng dọc. Rồi có khi đi ngược lại, chiều thuận là đi thứ tự là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Rồi nếu mà đi hàng nghịch đó, là nói ngược lại. Bây giờ mình phải trước hết đó, mình phải nói ra 12 cái tên này. Mình ráng mình thuộc 12 cái tên này đó, thì mình nghe nó mới suông. Thì cái cách nhớ đó, là mình nhớ Pháp Hòa, nhớ cách nhớ Pháp Hòa học rồi đó. Thì Pháp Hòa học 5 cái cho nó thuộc. À, là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Nhớ 5 cái: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập là 5, phải không? Rồi bây giờ tiếp những cái sau là xúc, thọ, ái, thủ, hữu là 10 rồi, phải không? Sinh là 11, lão tử là 12. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Rồi gì nữa? Xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 12 tên. Khi mình thuộc được 12 tên này Bây giờ thuộc chứ ngày mai hỏi lại nó quên. Bây giờ mình nói bây giờ hôm nay á, cái điều Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, muốn trình bày với đại chúng là mình sẽ nói hai phần. Lâu nay á là mình học 12 nhân duyên, mình học theo cái chiều tích cực nhiều hơn, tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Tiêu cực có nghĩa là mình thấy rằng con người mình là do vô minh, rồi nó dẫn mình đi tới những cái việc làm, những cái suy tư là hành. Rồi từ những cái vô minh đó nó sanh ra cái hành, rồi nó sanh ra cái thức là cái phân biệt, rồi dính mắc vào cái danh cái sắc, dính vào cái rồi bắt đầu tiếp xúc với sáu căn, mình tiếp xúc với sáu cảnh, cho nên mình mới sanh ra những cái sáu cái phân biệt, rồi mình mới tiếp xúc, rồi mình mới cảm nhận xong rồi mình ái luyến nó, rồi mình bảo thủ nó, mình bảo vệ nó. Từ do mình bảo vệ nó rồi cho nên nó mới sinh ra đủ thứ chuyện, rồi từ sinh ra những cái chuyện đó con người mới có đời sống. Con người đời sống bắt đầu thể có sanh thì phải có già, có chết. Từ chết rồi con người trở lại sanh, rồi gọi là luân hồi sanh tử tiếp tục. Cái đó là mình giải thích theo cái chiều tiêu cực. Mà trước hết á, hôm nay mình nói thêm cái phần tích cực. Khi mình thấy nó rồi á thì mình phải tu làm sao, mình chuyển nó làm sao, mà cái đó mới là cái chính của đạo Phật. Mình thấy Đức Phật có cái hay á là thường thường Đức Phật chỉ cho mình cái dở xong rồi không có ngừng ngay đó. Luôn luôn Đức Phật chỉ cái dở xong rồi Đức Phật chỉ cho mình cái cách làm sao làm cho nó hay. Ví dụ như Đức Phật nói tứ đế ha, Đức Phật bắt đầu từ đâu trước? Phải nói cái khổ trước. Nói cái khổ xong rồi Đức Phật mới nói nguyên do nào mình khổ. Nguyên do nào khổ rồi Đức Phật mới chỉ cho mình cái cách làm sao, cái cách để mình tu, để mình hết khổ. Cho nên thường thường người ta hay kêu là tu đến cái chỗ gọi là hết luân hồi sanh tử. Cái chữ hết đây là sao? Không có nghĩa là mình đi về chỗ nào đó chỗ nó không sanh, không chết. Không phải. Vẫn sanh, vẫn chết, vẫn già. Nhưng mà hồi chưa hiểu đạo á thì một lần thay đổi là một lần đau khổ. Còn bây giờ hiểu đạo rồi đó thì có sanh, có già, có bệnh, có chết đi nữa thì tâm mình vẫn bình thường, là tại vì mình hiểu nó rồi. Mình nói ví dụ như mấy đứa nhỏ nó chơi đánh bài với nhau đó, nó nhìn cái tờ giấy có in 5 đồng, 10 đồng, nó có thể nó đánh lộn với nhau vì những tờ giấy đó. Tại sao? Vì nó coi những tờ giấy đó là tiền thiệt. Còn mình người lớn á, mình hiểu hơn nó rồi. Bây giờ cái đó có còn có mất, mình có khổ không? Mình bình thường tại mình biết nó là giả. Nhưng mà hồi nhỏ đó mình cũng y chang như nó, mình cũng từng đánh lộn bởi những cái tờ giấy in cái số tiền đó lên. Hồi nhỏ mà chơi bắn thun á, chơi mà hơn một sợi dây thun thôi là mình cũng cự nữa. Quý vị nào nhớ mình ăn cái ô môi không? Ăn xong rồi lấy mấy cái hộp ô môi để dành bắn. Chơi bi mà hồi nhỏ mà chơi bắn bi mà ăn bi với nhau đó nha, mà nhiều khi mà bi mà phải lựa, nó chung bi cho mình mà mình phải coi cho kỹ nha, nhiều khi nó đưa bi mẻ. Phải không? Có ai nhớ không? Cho nên rồi thì hồi nhỏ mình thấy cái đó mình thiệt, cho nên mình mới tranh chấp với cái đó. Một khi bây giờ mình lớn rồi, cái trí mình nó hơn cái hồi nhỏ rồi, thì bây giờ mình nhìn cái viên bi đó nó là bình thường. Thì cũng như vậy, giữa Phật với chúng sanh đó, nó chỉ khác ở với nhau cái chỗ giác với mê. Mê á thì hoành hành gọi là đủ thứ phiền não tranh giành, nhưng mà cái người giác á thì họ bình thường, họ buông bỏ được. Cho nên người ta hỏi giữa Phật với chúng sanh ở nó khác nhau chỗ nào? Nó chỉ có mê với ngộ thôi. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ hoài mà ở trong kinh Viên Giác dùng cái từ tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Ngồi coi cải lương mà khóc là tại vì mình không biết nó giả, mình tưởng cải lương nó thiệt. ngồi khóc. Một khi giật mình vỗ tay cái bóp, mình nói trời tại sao mình lại khóc, cải lương là giả mà. Thì khi một khi biết nó giả rồi cũng không cần đi đâu, cũng ngồi ngay đó vẫn tiếp tục coi cái tuồng cải lương đó mà bây giờ hết khóc. Gọi là tri huyễn tức ly, tri nó là giả rồi thì tức là mình lìa nó, mình lìa cái đau khổ sầu muộn do cái tuồng cải lương đó, phải không? Nhưng mà khi mà lìa được cái, mà ly được như vậy rồi là mình là giác. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Mình lìa được, mình tri nó là giả thì tự nhiên mình liền có cái sự giác ngộ. Chứ giữa mình với chúng, giữa mình với Phật là chỉ có vậy thôi. Phật thì là giác, còn mình là mê. Cho người ta hỏi Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là giác. Người Trung Hoa gọi rõ ràng là giác giả. Giác giả là người giác ngộ. Ví dụ mình ngồi mình coi cái lương, mình nghe cái ông đó ông hát, rồi hôm nay con lại tới đây, cái là bắt đầu mình rưng rưng rồi đó. Giữa lúc đám cưới của thằng Tăng nó tưng bừng giá tiệc, cái là bắt đầu mình ngồi mình buồn theo cái đó, phải không? Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, mình nói trời ơi, cái ông này ông hát có mùi thiệt, ông đóng đạt đó, nhưng mà giả. Ông khóc vậy chứ, và ông khóc cho ngon cơm chừng nào là lát ông xuống ăn tiền chừng đấy. Mình ngồi mình đầu mình coi phim mà mình thấy cái anh đó đóng cái vai ác, trời, mình ngồi mình nghiến răng, mình trợn mắt, mình thấy nguýt cái anh chàng đó, anh đó anh mừng dữ lắm, tại anh đạt rồi đó. Thầy Pháp Hòa hỏi hồi xưa cái chú mà đóng cái tuồng Tôn Ngộ Không làm sao mà đóng mà đạt được như vậy, cái bộ phim mà quay hồi bên Trung Quốc năm 86. Thì anh mới, người ta phỏng vấn thì anh mới nói là kể từ khi anh nhận cái vai đó rồi đó là suốt ngày đêm anh ăn ngủ theo khỉ hết. Thậm chí là anh phải kiếm một con khỉ, rồi con khỉ nó làm sao anh làm vậy. Con khỉ nó đưa tay lên thì anh đưa tay lên, nó ngồi nó gãi thì anh cũng ngồi gãi cho nó đạt, nó nhập vai. Quý vị thấy cái phim mà Tây Du Ký, mà cái bộ đầu tiên mà quay ở bên Trung Quốc đó, thì cái người đóng cái vai Tôn Ngộ Không nhập vai. Nhưng mà khi mà đóng xong rồi, đóng xong cái tuồng đó rồi, cái anh cũng nhập luôn. Là tại vì bây giờ nó chờ suốt cả bao nhiêu năm trường đóng cái phim mà, thấy không? Chờ ở đây mình cũng nói vậy đó. Khi mà mình hiểu được cái giáo lý nhân duyên, tức là cuộc đời này không có cái gì nó có mặt mà không có những cái nhân duyên với nhau. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa về đây mà không có những cái nhân duyên đẹp á, thì mình đâu có gặp nhau thường xuyên như vậy. Pháp Hòa nhớ lần đầu tiên Pháp Hòa về Hải Đức cũng là lễ Phật thành đạo, cũng là cái mùa lễ Phật thành đạo. Có ai nhớ năm nào không? Năm tới đây nữa là đúng 10 năm, 2002, mùa lễ thành đạo năm 2002. Bây giờ là 2011 rồi, phải không? Thành thử ra mình mới thấy là tất cả nó đều có cái nhân cái duyên hết. Nên thì bây giờ đó, mình trở lại là mình nói đầu, bây giờ mình giải thích những cái danh từ trước. Trong giáo lý 12 nhân duyên người ta trình bày đó, thứ nhất là người ta nói vô minh. Vô minh là gì? Vô minh tức là cái sự mê mờ, lầm tưởng, hiểu lầm hoặc là không hiểu. Cái đó gọi là vô minh. Rồi từ những cái mà mê mờ, hiểu không có rõ ràng, không có sáng suốt, thì nó đi đến cái bước thứ hai là gì? Đó là hành. Hành là gì? Hành tức là những cái động lực bị quấy rối ở trong tâm. Thí dụ bây giờ quý vị hiểu lầm một người nào đó, thì mình thấy cái người đó lòng mình không có an. Mỗi lần mình gặp cái người đó là bắt đầu cái tâm mình nó bất an. Mà thậm chí người nào mình hận thù, mình ghét bỏ, coi mình nghe tới tên người đó là mình gặp cái diện mạo của người đó là tay mình rung lên, môi mình rung lên, tim mình đấm thình thịch. Thì trường hợp như vậy là hành, tâm thức mình nó dao động. Từ đâu? Từ những cái sự hiểu lầm của mình, từ những cái không có hiểu rõ của mình. Có khi hoàn toàn không hiểu, có khi hiểu mà hiểu không hết, hiểu không tường tận, gọi là hiểu lầm. Thì trường hợp đó, đó, cái vô minh, nó vô minh nó, người theo cái giải thích theo các theo chiều thuận nha, là từ cái vô minh này nó dẫn cho đến cái tâm thức mình bị dao động, gọi là vô minh duyên hành. Rồi hành nó duyên cái gì? À, hành nó duyên thức. Từ cái vô minh nó làm cho tâm mình bị quấy động, cho nên mình muốn nói, mình muốn làm, mình muốn biểu lộ. Vô minh là khi không có sáng suốt, khi con người bị vô minh. Thì có một cái anh đó đó, anh uống rượu say, anh chạy vô chùa, anh đập cửa chùa, đập cửa tịnh xá. Đức Phật nghe ồn ào, Đức Phật mới đi ra. Thì trong khi mà anh say như vậy, anh mới nói ông là ông Phật đó hả? Ông là ông Phật đó hả? Bữa nay tôi cũng muốn vô, tôi muốn làm Phật, ông cho tôi làm Phật đi. Phật nghe như vậy, cái Phật mới bảo các thầy á, lấy tông đơ ra ghim điện vô, cạo tóc, thay xi mi cho ông. Nhưng mà khi mà say rồi, cạo đầu rồi, thì thay pháp phục rồi, cái ông ngủ một giấc tới sáng, cái ông giật mình, ông không biết ông đang ở đâu, mà ông nhìn lại ông thấy trời sao toàn là cạo tóc hết trơn, nguyên một nhà vậy nè, rồi mặc áo vàng hết trơn. Rồi tới hồi ông nhìn lại ông cũng thấy là ông cũng bị cạo đầu và mặc áo. Quảng hồn ông mới chạy ra. Ông chạy ra thì các vị khác mới đi theo hỏi. Vì có vị thì bất bình mới vô hỏi Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, thường thường người đi xuất gia, người ta tỉnh táo, người ta vô, người ta xin rồi Ngài cho, tụi con không có gì phản ứng. Mà tại sao mà Phật lại cho một ông sai đi tu? Thì Phật mới hỏi, Phật hỏi rằng á, bây giờ tôi hỏi quý thầy nè, trong khi ổng sai, ổng không nghĩ cái gì hết, mà ổng lại biết gõ cửa chùa, ổng đòi vô, ổng làm Phật. Thấy chưa? Mà cái người say á, say 5-3 tiếng rồi tỉnh. Nhưng mà có nhiều người thấy tỉnh mà đã say. Chẳng những vậy mà có nhiều người lúc nào cũng tỉnh, nhưng mà cả cuộc đời chưa hề bao giờ nghĩ tới chuyện làm Phật. Cái anh này ảnh say mà ảnh còn đi tìm tới Phật, ảnh để anh vô muốn làm Phật. Như vậy thì giữa cái anh say rượu và một người như bình thường như chúng ta, ai tỉnh hơn ai? Ai say hơn ai? Anh say mà ảnh còn biết đi vô chùa, ảnh kiếm làm Phật. Còn mình bây giờ tỉnh mồng mông. Nhưng mà chư tổ cũng nói đó, tỉnh giấc vẫn say nồng. Mình ngồi có bộ tỉnh táo, nhưng mà thiệt sự lòng mình đã say. Say đây là gì? Đó là vô minh đó, mê mờ. Nhân cái chuyện nói cái chữ vô minh mà Pháp Hòa nhớ Đức Phật nói một câu như vậy. Tại sao ảnh khi ảnh say ảnh không có nghĩ tới chuyện khác? Thấy không? Ảnh say mà ảnh lại nghĩ tới cái chuyện là ảnh vô cửa chùa rồi, đập cửa chùa rồi. Thông thường mình nói cái anh này hết chuyện rồi, say xỉn vô phá làng, phá xóm, phá chùa, phá miếu, phải không? Nhưng mà đối với một người giác, quý vị thấy hơn mình không? Mình tỉnh thì mình mắng cái anh say, nhưng mà cái người giác á, người ta thấy cái sâu sắc hơn mình. Tại sao khi say không nhớ gì khác, lại nhớ đi vô chùa đi để mà đi xin xuất gia làm Phật? Đức Phật mới hỏi, bây giờ Đức Phật mới nói rằng nếu mà một cái người say á,